This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Hôm nay, Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được trở lại với luật sư Sandon Phan, tức là luật sư Phan Quốc Cường. Và trong chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business bất động sản. Có thể gọi vào để đặt câu hỏi với luật sư qua số điện thoại của Đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng VM Anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư Sandon Phan.
Sandon thân ái chào quý vị và xin chào quý đại.
Hôm nay luật sư khỏe không?
Dạ hôm nay Sandon rất khỏe, xin cảm ơn anh.
Không biết là thời tiết ở Houston như thế nào luật sư?
Hôm nay thời tiết rất là quang đãng, sáng và mát cho anh. Hy vọng ở Dallas quý vị cũng có thời tiết đẹp.
Dạ, cũng giống như vậy, cũng có ánh nắng chan hòa ngay bây giờ. Mặc dù là sáng sớm thì có âm u chút đỉnh. Vâng, để đi vào chương trình thì xin thưa với luật sư là tòa phúc thẩm đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng hành chính cho phép Texas thi hành luật nhập cư trong lúc chờ kháng cáo. Thì SB4 đó là cho phép cảnh sát địa phương và tiểu bang bắt giữ những người từ Mexico nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp và áp dụng các cái hình phạt hình sự đối với họ. Thì luật cũng trao cho các thẩm phán tiểu bang quyền ra lệnh trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp. Thì hôm thứ Ba, là chính phủ Mexico tuyên bố sẽ không chấp nhận việc trao trả những người nhập cư bất hợp pháp từ Texas trở lại lãnh thổ của mình trong bất kỳ trường hợp nào, và việc trục xuất những người không phải công dân Mexico không bắt buộc phải được Mexico chấp nhận. Thì theo đó, phán quyết trước đó của Tòa án Phúc thẩm khu vực 5 đã tạm dừng hành chính một lệnh ngăn chặn của thẩm phán Tòa địa hạt liên bang ở Austin, người đã ngăn cản Texas thực thi luật này. Thì theo luật sư nhận định, thì cái luật này nếu được thực thi sau khi hoãn lại thì có thể mở đường cho các tiểu bang khác ban hành luật nhập cư của riêng họ hay không? Và xin hỏi là nếu một người bị giết chết do một kẻ di cư bất hợp pháp giết thì gia đình nạn nhân có thể kiện chính phủ liên bang được không? Vì họ làm ngơ cho di dân tràn vào, thưa luật sư.
Dạ vâng thưa anh, thứ nhất là căn bản của cái luật của Texas là nhằm bảo vệ cho chủ quyền và quyền lợi của tiểu bang Texas, cái hệ thống tư pháp, ngân sách cũng như cái trị an, cái sự an toàn công cộng của tiểu bang và dân cư Texas không thể nào bị vi phạm một cách trầm trọng do những cái sự xâm lấn. Nếu chúng ta nói một hai người nhập cư lậu thì đó là những cái sự nhập cư trái phép riêng lẻ. Nhưng mà nếu chúng ta nói một cái làn sóng hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người tràn vào biên giới và gây lũng đoạn từ tội ác cho đến buôn người, cho đến buôn vũ khí, buôn thuốc viện, các chất fentanyl trái phép, thì thật sự là đó là một cái làn sóng tội ác gia tăng do cái chính sách di trú vô trách nhiệm và sai lầm. Tuy nhiên cái chính sách đó nó không ảnh hưởng đồng đều cho 50 tiểu bang, mà nó khiến cho chỉ có một số nhỏ những tiểu bang biên giới như là Texas phải chịu thiệt hại nặng. Do đó những cái tiểu bang này khi mà họ tuân theo cái trách nhiệm điều hành tiểu bang của một vị thống đốc và cái trách nhiệm phải phục vụ cho quyền lợi dân cư tiểu bang, thì họ có quyền ra những cái luật địa phương để chống lại cái làn sóng tội ác và cái sự vi phạm luật của tiểu bang họ. Họ không có muốn ra luật di trú vốn là thuộc là cái lãnh vực của chính quyền liên bang. Tuy nhiên chúng ta thừa hiểu là trong cuộc sống sẽ có những cái vấn đề mà nó sẽ là sự tương tác và đôi khi là đối chọi rất là gay gắt giữa những luật khác nhau, giữa những thế lực khác nhau. Nhiều khi tiểu bang phải kiện liên bang kiện tiểu bang, luật hình sự sẽ đụng với luật gia đình, sẽ đụng với luật di trú, v.v. So, trong những cái hoàn cảnh như vậy thì chúng ta thấy là cái quyền lực của tiểu bang nó đang chính thức thử thách cái quyền độc đoán nhưng mà lại vô trách nhiệm về luật di trú của chính quyền liên bang dưới thời hành pháp Biden. So chúng tôi nghĩ là có thể một số tiểu bang vùng biên giới mà chịu thiệt hại tương tự và có cái sự lãnh đạo thiên về bảo thủ quyết đoán tương tự như là thống đốc Abbott của tiểu bang Texas của chúng ta, thì có thể họ cũng sẽ dùng cái sự lãnh đạo của tiểu bang Texas để làm một cái example, một cái ví dụ để họ nghiên cứu và có thể họ theo đuổi tương tự hay là làm trái hơn một chút. Tuy nhiên, mỗi tiểu bang sẽ phải có cái quyền thiêng liêng để bảo vệ cho chủ quyền và bảo vệ cho quyền lợi cũng như trách nhiệm lãnh đạo của riêng họ. Nước Mỹ không phải là một quốc gia mà hệ thống quyền lực là ban phát từ trên xuống, từ liên bang xuống mỗi tiểu bang, mà chúng ta là một hợp chủng những cái liên bang khác nhau. The United States có nghĩa là những tiểu bang độc lập hợp nhất lại thành một hợp chủng quốc. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là cái khái niệm mà những cái quyền gì mà đã không được hiến pháp trao cho chính quyền liên bang thì mặc nhiên là được giữ lại bởi tiểu bang, và một trong những cái quyền thiêng liêng đó là quyền bảo vệ được cái độc lập chủ quyền và sự điều hành cái bộ máy chính quyền riêng tư của mình. Chúng tôi nghĩ là cái chính sách sai lầm về di trú nó đang dẫn đến rất nhiều thiệt hại lớn, và ngay cả khi mà tiểu bang Texas thành công trong việc thi hành luật của họ, việc thực hiện nó không phải là một chuyện dễ dàng về thể thức cũng như là chi phí. Ví dụ như giả sử như tiểu bang Texas muốn trục xuất 1.000 người hay 10.000 người di trú bất hợp pháp, cái vấn đề là trong thời gian trục xuất, cái chi phí chuyên chở giam giữ sẽ là ngốn bao nhiêu cho ngân sách của tiểu bang. Nếu quốc gia Mexico, vốn là quốc gia có đường biên giới sát với tiểu bang Texas, không chịu nhận những người không phải là công dân Mexico, những người từ những quốc gia Nam Mỹ khác, họ đi lậu qua quốc gia Mexico họ vào Mỹ, nhưng mà bây giờ Mexico sẽ không có nhận, bởi vì Mexico như mọi chính quyền khác họ sẽ không chấp nhận một cái chi phí vô lý và phải chịu trách nhiệm chi phí do những cái công dân nước khác gây ra. Thì cái vấn đề là nước Mỹ sẽ bị dính cứng ngắc với những cái người công dân đó. Để rồi cái hệ thống tư pháp của tiểu bang Texas cũng như của chính quyền liên bang nó sẽ bị nghẽn ứ bởi những cái vụ kiện mà không thể giải quyết được bởi vì số lượng quá khổng lồ và chi phí rất lớn cũng như thủ tục nhiều khê để giải quyết. Và đó là một cái vấn đề khổng lồ mà chúng tôi nghĩ rằng là nó đang gây ra rất nhiều thiệt hại cho nước Mỹ, cho riêng tiểu bang Texas, mà hành pháp Biden hay tổng thống Biden đã rất là cẩu thả, vô trách nhiệm, không có tính toán trước được khi họ quyết định thay đổi rất nhiều những cái cải cách hiệu quả về bảo vệ đường biên giới và bảo vệ cho một cái chính sách di trú mà có khả năng có hiệu quả hơn dưới thời cựu tổng thống Trump. So chúng tôi nghĩ là chính sách sai lầm đang dẫn đến những cái thiệt hại rất lớn, và trong cuộc bầu cử sắp tới thì có thể nói vấn đề di trú là một trong những vấn đề nóng bỏng được quan tâm nhất của người dân Mỹ.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những thắc mắc về luật pháp, quý vị có thể đặt câu hỏi với luật sư Phan Quốc Cường bằng cách gọi vào số 214-341-5943, số của đài Radio Sài Gòn Dallas 214-341-5943. Thưa luật sư, thì thường thường là khi mà nói về những cái di chúc thì người ta hay nghĩ đến cái chữ will, rồi sau này người ta nghe đến chữ trust và estate plan. Thì xin luật sư có thể cho biết rằng là những ai cần phải lập cái kế hoạch di sản, tức là estate plan, và ở cái độ tuổi nào thì nên lập cái kế hoạch di sản, thì di chúc có phải là một phần trong estate plan hay không, và làm di sản di chúc có những cái quyền lợi và được bảo vệ thế nào, thưa luật sư?
Di chúc là một phần quan trọng của kế hoạch di sản, tức là estate plan. Tuy nhiên di chúc là một cái công cụ cuối cùng, bởi vì nó chỉ có hiệu lực khi cái chết xảy ra cho người chủ. Trước đó di chúc không hề có hiệu lực gì cả. Những cái công cụ khác và những cái quyền lợi, những cái rủi ro khác, nó nằm trong suốt đời của một người. Từ những lúc người đó, thí dụ như đi xa, bị tai nạn, bị bệnh tật, mất khả năng ngắn hạn hay là dài hạn, bị khuyết tật, bị mất năng lực, rồi gần lúc ra đi. Thì đó là những cái giai đoạn rất là quan trọng và đầy rủi ro, nguy cơ của một đời người. Người ta không được chữa trị đúng, người ta có thể phải chịu rất nhiều cái thiệt hại do họ không giữ được cái quyền quyết định khi họ đã mất khả năng. Nếu cái chi phí điều trị không phải do gia đình quyết định, cái đó đương nhiên biến thành món nợ y tế khổng lồ, đôi khi hữu lý và nhiều khi lại rất vô lý cho gia đình của người người chủ. Hạnh phúc gia đình có thể tan vỡ, không chỉ vì con cái có thể tranh giành quyền điều khiển những tài sản khi người chủ là cha mẹ mất đi năng lực. Thí dụ như điều hành building, điều hành công ty, điều hành tiệm, v.v. Khi họ còn sống cũng có thể đã xảy ra những cái bất đồng ý kiến và tranh chấp. Khi họ ra đi, có thể những chuyện đó nó sẽ xảy ra gay gắt hơn. Và không chỉ là vấn đề về tài sản, rất nhiều trường hợp người ta tranh chấp hay là bất đồng với nhau vì tình yêu đối với cái người đang nằm ở đó. Những đứa con có thể có quyết định khác nhau về hướng chữa trị chăm sóc cho cha mẹ, từ việc mướn người nào cho đến quyết định nơi nào chăm sóc, dịch vụ như thế nào, vân vân. Quý vị sẽ rất ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều vụ kiện tụng về những cái guardianship, là quyền bảo hộ cho cha, cho chồng, cho mẹ đang nằm ở đó. Nhưng mà con cái, anh em, người thân trong nhà sẽ vì không có đồng ý với nhau về phương hướng chi phí, nhân lực để chữa trị. Và khi họ cảm thấy rằng cái tình yêu của họ, cái sự tôn trọng đối với người đang nằm ở đó, đang bị xâm phạm trầm trọng, bao gồm cái quyền thăm viếng, không được cho phép thăm viếng chẳng hạn bởi những người thân khác, thì trước sau gì nếu họ có khả năng và họ có cái quyết tâm, họ chắc chắn sẽ nhờ tòa án can thiệp để bảo vệ cho những gì mà họ nghĩ là thiêng liêng nhất, quý giá nhất đối với họ. Nó tương tự như trong những cái vụ ly dị. Tại sao mà hai vợ chồng họ trải qua một cái cuộc ly dị, nhiều khi họ phải ráng hết sức tận lực để vì họ đòi cho được cái custody, là vấn đề đối với con cái, chăm sóc, thăm viếng con cái, vân vân. Thì trong một cái thủ tục guardianship, là bảo hộ cho một người đã mất khả năng hay bị khuyết tật, thì những cái vấn đề này nó sẽ luôn xảy ra. So, trong cái bộ estate plan, là kế hoạch di sản của một người, quý vị cần đầu tư phần lớn cái tư duy, cái suy nghĩ, cái năng lượng và thời gian của mình để bảo vệ cho phẩm chất cuộc sống của chính mình, cho hạnh phúc của gia đình mình luôn được bền vững, êm ấm. Bởi vì mình đã ra những cái quyết định và mình mong mỏi người thân, hay mình expect là mình muốn người thân phải tôn trọng những quyết định của mình, thay vì mình để trống rất nhiều chuyện quan trọng mình không đã động tới. Và điều đó sẽ khiến cho người thân theo đuổi và quyết định khác nhau, cho dù là họ vì tình yêu hay vì tài sản mà họ phải tranh chấp. So, trong cái estate plan, quý vị sẽ có khoảng 7 đến 10 cái công cụ khác nhau để mà quý vị hóa giải trước những cái rủi ro, nguy cơ mất mát này trong lúc quý vị còn sống. So, cái hướng mà estate plan nó theo đuổi là quý vị đang chuẩn bị cho việc mình về hưu có phẩm chất, những năm tháng mà mình mất khả năng sau khi mà cả một đời xây dựng gia đình và sản nghiệp, thì quý vị sẽ có những cái năm tháng bình yên trong cái sự sắp xếp và chuẩn bị trước, để rồi nếu rủi ro như những cái cơn lũ chẳng may nó đổ về trong đời của mình, thì quý vị đã có sẵn những cái chiến lược, những cái giải pháp pháp lý. Mà những cái giải pháp này tuy rằng nó có nhiều giấy tờ và ngôn ngữ của luật pháp, nhưng mà nó lại khiến cho cuộc đời sau này của quý vị trở nên vô cùng đơn giản, thoải mái và tự chủ 100%. Thay vì như phần lớn rất nhiều nạn nhân của tình huống bên ngoài, là họ luôn chỉ hiểu biết những chuyện này khi đã quá muộn để họ có thể giữ được cái quyền quyết định, quyền tự chủ cho gia đình của họ. Họ luôn trở thành nạn nhân của tình huống bất lình, là bởi vì họ không biết trước cái hệ thống luật pháp, cái hệ thống y tế, bệnh viện nó sẽ vận hành như thế nào khi họ chẳng may rơi vào những cái tình huống như vậy. Và khi người thân muốn tìm luật sư để giúp đỡ thì thường là phải trải qua tòa án để nhờ can thiệp. Và cái quá trình đó chắc chắn sẽ tốn rất nhiều chi phí, thời gian cũng như nỗ lực cá nhân, và không phải người thân nào của mình cũng có thể bỏ công ăn việc làm, bỏ cuộc sống của họ và dồn toàn bộ cái chi phí để theo đuổi, để giúp cho mình khi họ muốn giúp nhưng mà họ không có điều kiện. So, cái estate plan là quý vị nghĩ nó phải là 90% nó tập trung vào việc bảo vệ cho sự sống, cho tình yêu gia đình, cho cái sự tự do và nhân phẩm của một người, thay vì mình chỉ chăm chăm nghĩ vào cái khái niệm di chúc là vốn tập trung vào sự chết, nó là hai cái khái niệm rất là đối nghịch và tương phản nhau. Nếu mình chỉ nghĩ đến cái chết, mình chỉ tập trung vào di chúc, và do đó cuộc đời mình có rất là nhiều nguy cơ mà mình không biết. Còn nếu mình nghĩ rằng, mình hiểu rằng những cái rủi ro trong đời mình nó là như vậy, thì chắc chắn mình sẽ có kế hoạch di sản, và di chúc sẽ là một phần của kế hoạch đó, nhưng mà nó sẽ là cái chân cuối cùng trước khi những sự kiện khác đã sau khi những sự kiện khác đã xảy ra. So will là một phần của estate plan, và cái trust hay là cái revocable living trust cũng là một phần của cái estate plan. Cái will là một công cụ hướng dẫn, do đó khi mà mình mất thì cái công cụ di chúc đó phải được chứng thực ngoài tòa. Còn đối nghịch lại nó, cái living trust là một cái sự sắp xếp, một cái cấu trúc mà qua đó quý vị đã tự chăm sóc trước cho mình. So nó có hiệu lực ngay từ khi quý vị thành lập nó, do đó mới gọi là cái living trust. Nó khác ngược với cái will là chỉ có hiệu lực khi mình mất. Cái living trust nó hóa giải rất là nhiều chuyện, bao gồm là thủ tục nhiều khi phải, nhiều người khác phải đưa mở cái vụ bảo hộ, guardianship ngoài tòa khi để bảo hộ cho cái tài sản của một người mất khả năng. Nhưng mà nếu mình sử dụng cái living trust mà mình đã đưa tài sản của mình vào trong trust, thì cái người trustee là người quản lý trust kế tiếp của mình đương nhiên sẽ có toàn quyền tự chủ để giải quyết những cái tài sản kinh doanh đầu tư của gia đình một cách nhanh gọn lẹ mà không cứ phải lệ thuộc vào quá trình tòa án. So cái will và cái trust là hai cái công cụ, hai cái cục trụ rất quan trọng trong một cái estate plan. Nhưng nếu quý vị hỏi tôi những cái tài liệu nào sẽ là quan trọng cho một cái estate plan, thì có thể nói là những cái power of attorney được cấu trúc với những cái ngôn ngữ khác nhau để giúp cho quý quyền chuyển giao quyền cho con cái, cho người thân của mình, để chúng có thể bảo vệ cho quý vị. Right. Quý vị cũng sẽ cần đến những cái giấy tờ liên quan đến guardianship, liên quan đến cái living will là ước nguyện về sanh mạng. Tại vì phần lớn nguy cơ mà người ta khổ, gia đình người ta tranh chấp, và tài sản người ta mất một cách rất là vô lý, đó là bởi vì những cái tài liệu đó đã không hiện hữu hay không được soạn thảo đúng như là tình huống nó bắt buộc yêu cầu. Tôi nhiều người họ lầm lẫn khái niệm của công cụ này với công cụ khác, hay là họ sử dụng những cái ngôn ngữ không có chuyên môn, không đủ mạnh để giúp cho họ. Thì cái vấn đề là estate plan nó bị yếu, nó giống như cái tuyến phòng chắn đê quá là sơ sai, quá là thiếu chức năng, không có được xây dựng khoa học chuyên môn. Do đó mình tưởng mình có sự bảo vệ, nhưng mà khi những cái cơn lũ, cơn bão nó đổ về thì phòng tuyến đê đều bị phá vỡ. Do đó rất là quan trọng là chúng ta cần có cái khái niệm là làm sao mình bảo vệ cho chính mình, cho con cái, người thân yêu của mình trước những cái rủi ro chắc chắn sẽ xảy ra trong đời vào một thời điểm nào đó. Và cách nào để mình giữ cái quyền tự chủ cũng như giảm thiểu hay hóa giải những cái nguy cơ mất mát vô lý, thì đó là những gì mà một cái estate plan đúng đắn được xây dựng chuyên môn sẽ mang đến cho quý vị. Bất kể là vào giây phút cuối cùng trong đời, quý vị muốn sử dụng di chúc hay là sử dụng trust để chuyển giao tài sản thừa kế cho những thế hệ hay người thân kế thừa.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Vừa rồi thì luật sư cũng đã nói, phân tích là cái sự khác biệt giữa will, trust và estate plan. Thì bây giờ có một cái trường hợp là khi chúng ta đã có một cái estate plan rồi đó, thì chúng ta trong bao lâu chúng ta nên cập nhật nó một lần, thưa luật sư?
Dạ vâng, một trong những cái tiêu chuẩn, tại vì nó không có cái luật gì để bắt buộc quý vị phải cập nhật thường xuyên cả, nhưng mà một cái tiêu chuẩn hay một cái thước đo thông thường đó là nếu quý vị là một người gia đình trung lưu bình thường đi làm và có một hai căn nhà, có một số tài khoản về hưu để dành tiền vân vân, thì có thể là 3 năm là một cái thời gian tương đối tốt để quý vị xem xét lại xem cái estate plan của mình nó có cần update hay thay đổi gì hay không. Thì những cái sự kiện nào mà bắt buộc quý vị phải nên chỉnh sửa, upgrade là nâng cao, hay là xem xét lại những cái sự sắp xếp trong cái estate plan của mình. Nếu mình đang là người độc thân mà mình sắp kết hôn, mình đang là trong ở cuộc hôn nhân nhưng mà đang trải qua cuộc ly dị, mình sắp có con, hay là một người thân trong gia đình đang bắt đầu có những cái vấn đề bệnh tật, mất khả năng, khuyết tật, mất năng lực này kia, thì tất cả những cái sự biến đổi lớn trong đời sống cá nhân, đời sống gia đình hay là tài sản của quý vị, thí dụ quý vị mua đi rồi lại bán thêm một số tài sản đầu tư chẳng hạn, quý vị bán 2-3 căn nhà, quý vị mua một căn nhà, quý vị muốn cho một số người mượn tiền như là private lender, quý vị mới đầu tư một cái tiệm, vân vân, thì những cái sự kiện khiến cho cuộc sống cá nhân của quý vị nó thay đổi, khối lượng tài sản hay bản chất cấu trúc tài sản của quý vị nó đang có những sự thay đổi, thì đó cũng là một thời điểm tốt để quý vị xem xét lại xem cái trust và cái estate plan của mình có cần thay đổi gì hay không, có cần cập nhật gì hay không. Một trong những cái chuyện là người ta thường chỉ để ý đến vấn đề tài sản mà người ta không để ý đến vấn đề nhân sự. Và Sheldon cũng có thể chia sẻ với một cái câu chuyện mà rất là thực tế trong đời là năm ngoái mình đi xa và mình có cái giấy ủy nhiệm cho người sẽ được ủy nhiệm chăm sóc con cái trong thời gian mình đi xa vì một cái công việc của ngành luật. Thì vào ngày thứ hai là trường học đã báo một cái cú gọi khẩn cấp rằng là con gái sau giờ học thì giờ tập thể dục thì không thở được. Thì mình biết là một số cháu bé mà nó bị asthma thì nó sẽ gặp khó khăn. Nhưng mà một số trường hợp nghiêm trọng là phải đưa ngay vào bệnh viện. Thì trong trường hợp đó là con gái mình bị cái trường hợp là khó thở, mặt tím tái hết trơn, rất là nghiêm trọng. Và giáo viên là bỏ nguyên cái lớp học để mà gọi xe cấp cứu và dẫn con vào. Nhưng mà quý vị biết là cho dù đã có giấy tờ, nhưng mà bệnh viện từ chối không chấp nhận cho em bé, lúc đó mới có 7-8 tuổi à, không chịu chấp nhận điều trị em bé. Và đó là một trong những cái biện pháp lớn nhất của Hilson. Lý do mà cái người chief nurse đưa ra là bởi vì họ nói phải có cha mẹ, natural parent là cha mẹ có mặt tại nơi đó, bệnh viện mới chấp nhận điều trị. Còn cái tờ giấy đưa ra thì trên đó những cái người mà mình ủy nhiệm 3 năm trước, bởi vì mình làm cái tờ giấy đó 3-4 năm trước, những cái người nanny hay những cái người giáo viên đó không còn là cái trường mới, tại mình mới đưa con mình đi học một cái trường mới. Rồi cái người giáo viên đi kèm không phải là những người mà được ghi tên ở chổng, và cái người nanny cũng không phải là người cũ. Rồi cái vấn đề là gì? Ngay cả khi mà mình làm việc này chuyên môn, nhưng mà nhiều khi cuộc sống, áp lực của cuộc sống, mình phản ứng với một cái chuyến đi xa phải quyết định trong vòng 1-2 ngày. Mà nếu chẳng may cái nguy cơ nó xảy ra trong trường hợp đó, thì cái vấn đề là bệnh viện, bác sĩ, tất cả những cái dịch vụ chuyên môn, họ sẽ theo đúng cái thủ tục của họ. Thủ tục của họ nhằm để hóa giải những cái rủi ro trong vấn đề hành nghề chuyên môn của họ. Họ không muốn bị kiện bởi cha mẹ của một cháu bé hay người thân của cháu bé nếu chẳng may có cái nguy cơ gì xuất hiện trong thời gian điều trị. Và chỉ có cha mẹ mới đồng ý cho họ điều trị thì họ yên tâm họ tiến hành việc điều trị. Họ không biết họ đang đối diện với một cái vụ ngạt thở bình thường hay một cái vụ mà đang có nguy cơ lớn. Cái vấn đề là nếu không có cha mẹ trực tiếp có mặt tại chỗ, mà con mình chẳng may đang đi học có chuyện gì, mà lại không có giấy tờ ủy nhiệm cho những người thân xung quanh để phản ứng, thì đó là một cái nguy cơ tiềm ẩn mà chính Quốc Cường, Sheldon đã trải qua. Dĩ nhiên là nhiều bậc cha mẹ Việt Nam khác họ gặp những cái trường hợp tương tự, họ sẽ cảm thấy vô cùng bẩn loạn và tức giận. Còn mình thì mình cãi với chief nurse, nhưng mà cuối cùng ngay cả khi mình nói chuyện qua video FaceTime, cái người chief nurse vẫn cứ lạnh lùng lặp lại cái yêu cầu thủ tục của bệnh viện là trừ khi cha mẹ hay một người có tên trên giấy ủy quyền có mặt, bệnh viện sẽ không nhận điều trị. Nhưng mà cái trớ trêu nữa là bởi vì bệnh viện đã lỡ nhận cho xe cấp cứu đưa cháu bé vào cái đại sảnh của bệnh viện. So đứa bé nó giống như nó under cái custody, là cái quyền trông coi của bệnh viện. So bệnh viện cũng không có chịu release để xe cấp cứu chở cháu bé sang một cái bệnh viện hay một cái clinic, một cái phòng khám bác sĩ khác. So quý vị sẽ thấy cái sự trớ trêu của những cái thủ tục của những cái cơ quan y tế bên ngoài. Không phải lúc nào họ cũng dễ dàng hiểu cái nguyện vọng và họ sẽ làm theo ý mà mình nghĩ là rất là common sense, là rất là hữu lý. Họ sẽ có những cái thủ tục của riêng họ mà nếu mình chịu phân tích, mình cũng sẽ hiểu là nó có cái lý do. Cái vấn đề là phần lớn chúng ta đều không có sự chuẩn bị trước, và nếu chẳng may nguy cơ nó xảy ra khi chúng ta thiếu khả năng phòng bị hay là hoàn toàn không có giấy tờ gì cả, thì cái vấn đề là sức khỏe của chính mình hay người thân của mình, con cái mình, mọi thứ đều có thể bị phá hủy hay bị mất mát đi một cách rất nhanh, rất lẹ trong tích tắc. Chưa nói đến những cái chi phí sau đó sẽ phải gánh chịu. Do đó chúng tôi khuyên là một gia đình bình thường thì nếu mình thấy không có gì thay đổi, cứ mỗi 3 năm một lần. Tại vì mỗi năm quý vị cũng thường xuyên làm những cái chuyện chỉ là vấn đề tài sản trong nhà thôi, quý vị cũng sẽ phải tune up cái hệ thống AC, xe cộ cứ 3 tháng, 6 tháng cũng thay nhớt, bơm xăng, cắt tóc mình, quần áo mình cũng chỉnh sửa, cắt, làm nail, vân vân. Nhưng mà cái bộ tài liệu gì mà để bảo vệ cho sinh mạng, sức khỏe, hạnh phúc gia đình và toàn bộ cái sản nghiệp của gia đình? Thứ nhất, quý vị có hay không? Và thứ hai là quý vị có, nhưng mà nếu quý vị không thường xuyên bảo trì hay cập nhật nó, thì khi cái nguy cơ xảy ra cho dù lớn hay nhỏ, nó cũng có thể gây cho chúng ta những sự mất mát đáng tiếc và đôi khi rất lớn, không thể quay ngược trở lại. Thì trong trường hợp của Sheldon thì mình rất là cảm ơn Chúa Thượng Đế đã cho mình một cơ hội là không có cái nguy cơ gì xảy ra quá lớn cho con gái của mình vào cái lúc mình đi xa. Nhưng mà nó là một cái chuyện là làm cho đảo lộn nguyên cái chuyến đi của mình, và mình có thể hiểu được cảm xúc của rất nhiều người thân hay cha mẹ bên ngoài khi mình phải đối diện với những cái nguy cơ tương tự như vậy. Thôi chúng tôi khuyên là khi quý vị đối diện với một cái sự thay đổi lớn về tình huống cá nhân, về tình huống gia đình hay là về tài sản, thì quý vị chắc chắn nên xem lại cái estate plan của mình, make sure là nếu mình dùng trust thì tài sản mới mua phải đưa vào trong cái trust hay là gắn kết với nó, align với cái trust của mình. Right. Nếu quý vị đang khỏe mạnh nhưng mà bắt đầu thấy có những triệu chứng mình mất năng lực, tập tuổi cao do gần đây bị stroke hay vân vân, thì mình cũng phải suy nghĩ là cái tiền mình để dành nó sẽ đủ để cho mình chi trả cho cái chi phí long term care vốn theo những cái báo cáo gần đây nhất cho năm 2023. Nó là ít nhất 110 đến 120 ngàn một năm cho một người. Sau đó nhiều khi một người để dành vài trăm ngàn thực sự không giúp cho họ được cái long term care là chăm sóc y tế mà toàn diện dài hạn cho những người mà bị khuyết tật hay mất năng lực. So, vào những tình huống như vậy thì cái estate plan đơn giản hay cái will đơn giản của mình nó chẳng giúp gì mình cả. Mình phải ngay lập tức kiếm cách để cho mình có một cái chiến lược bảo vệ cho tài sản của mình và giúp cho mình theo đuổi cái sự bảo vệ long term care do chương trình Medicaid sẽ cung cấp. Đó là một trong những cái chương trình đặc biệt mà chúng tôi đã xây dựng được trong thời gian gần đây. Nó sẽ là một cái plan lớp thứ tư, nó nằm trên cao so với ba cái estate plan level thấp hơn mà chúng tôi đã cấu trúc cho thân chủ của chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. Và chúng tôi nghĩ là quý vị có thể, nếu mà quý vị kinh doanh hay thay đổi thường xuyên thì quý vị có thể xem lại cái estate plan của mình một năm một lần đi. Nhưng mà nếu cuộc sống của mình nó đơn giản, tài sản đơn giản, thì 3 năm là một cái thời gian tương đối đủ để cho mình đi gặp luật sư của mình. Và những cái thân chủ mà làm estate plan với văn phòng của Sheldon thì họ luôn được 3 năm check-up review miễn phí. Tức là cứ mỗi 3 năm thì họ liên lạc văn phòng để lấy cái hẹn xem lại estate plan miễn phí, hay là chính văn phòng sẽ mời họ quay trở lại và chúng tôi sẵn sàng impact review lại cái plan của họ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Sheldon Fang. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về luật pháp, xin gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Một cái câu hỏi mà có rất nhiều người cũng hay thắc mắc đó, trong cái vấn đề mà phân chia tài sản thừa kế ngoại tòa đó, người ta hay gọi là thủ tục probate. Như vậy thì luật sư có thể là giải nghĩa là cái thủ tục probate là gì, rồi nó bao gồm những cái công việc và trách nhiệm gì, và ngoài ra thì cái probate nó có bất lợi gì, và chúng ta làm cách nào để tránh được cái quá trình chia tài sản thừa kế ngoài tòa án. Không biết luật sư còn ở đó hay không ạ?
Dạ vâng, dạ, dạ thưa anh và thưa quý vị, cái quá trình probate tức là chứng thực di chúc và chia tài sản thừa kế ngoài tòa thì nó bao gồm những cái công việc và trách nhiệm sau. Thứ nhất là cái thủ tục probate nó có 6-7 cái phương hướng thủ tục khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp, từ việc chỉ xin tòa chỉ định cho mình cái quyền và sau đó mình sẽ phải tự làm mọi chuyện, giải quyết nợ nần, chia tài sản bên ngoài, rồi mới gửi lại cho tòa cái danh sách chia tài sản nó như thế nào, giải quyết những món nợ như thế nào, và tuyên thệ với tòa là mình đã làm đúng và công bằng theo đúng cái di chúc. Nhưng mà nếu với những cái người đã ra đi mà không để lại di chúc thì dĩ nhiên những cái thủ tục probate nó sẽ trở nên phức tạp, lâu dài và tốn kém hơn rất là nhiều so với những người có di chúc. Đó là cái lợi lớn của những người làm di chúc, và chúng tôi cũng đã phân tích với quý vị là những người không làm di chúc thì họ bị thiệt hại như thế nào, những người làm di chúc họ được lợi cái gì, và những người đi nâng cao hơn là họ có nguyên cái estate plan đúng nghĩa cho gia đình của họ thì họ lại được lợi hơn gấp 10, gấp trăm lần so với người chỉ có di chúc. Nó là những cái tầng lớp từ con số 0 lên số 5, số 10 lên tới cả trăm, tùy theo là mình đang hiểu được những cái nguy cơ và quyền lợi như thế nào để mình có cái plan pháp lý đúng đắn nhất, hữu lý nhất cho gia đình của mình. Nhưng mà probate là một quá trình chắc chắn phải trải qua, bởi vì nếu không xã hội chúng ta sẽ bị đảo lộn. Thí dụ như một người có tài sản 1 triệu để lại cho 4 người con, vậy nhưng mà người đó lại có cái nợ tới 2 triệu mấy, hay là cái nợ chỉ 300 ngàn. Tuy nhiên nếu không có quá trình probate, người ta sẽ không biết cái nợ đó nó như thế nào để mà giải quyết. Liệu 4 người con đó có phải là 4 người con duy nhất hay có người con thứ 5, thứ 6? Liệu cái người đó khi còn sống có những cái nợ nào đã gây ra hay không? Đôi khi cái nợ trước mắt không phải là cái nợ duy nhất. Rất nhiều gia đình người ta mất tài sản, cho dù là hữu lý hay vô lý, là do những cái món nợ y tế chỉ đột nhiên xuất hiện khi người ta đổ bệnh, khi người ta bất thình lình bị tai nạn, người ta mất năng lực. Thì lúc đó những cái chi phí y tế do những cái nhóm bác sĩ, những cái dịch vụ y khoa khác nhau, nó sẽ biến thành những cái món nợ y tế mà xiết vào tài sản của mình khi tài sản phải đi qua quá trình chia tài sản thừa kế. Số cái nợ phải giải quyết là còn gì mới chia. Do đó cái thủ tục chứng thực di chúc và chia tài sản thừa kế nó phải xảy ra để nó đảm bảo sự công bằng cho tất cả mọi bên. Tuy nhiên cái lý thuyết là vậy, nhưng mà thủ tục là nó tốn thời gian từ 6 tháng đến 2 năm và đôi khi lâu hơn khi người ta có hoàn cảnh gia đình phức tạp, hay là người ta có tài sản tương đối phức tạp nằm ở nhiều tiểu bang khác nhau hay nhiều quốc gia khác nhau. Bởi vì nó tốn thời gian cho mỗi thủ tục. Thí dụ như một gia đình sinh sống tại những cái tiểu bang mà có tài sản chung như là tiểu bang Texas. Cho dù là một người đứng tên trên tài sản là đứng tên một chồng hay một vợ thôi, nhưng bản chất của nó nếu nó được mua trong thời gian hôn nhân thì nó là tài sản chung. Rồi nếu quý vị hiểu được căn nhà mình đang sống nó là tài sản chung, thì để cho nó được chuyển giao thừa kế thành công cho con cái mình, quý vị biết là trong tương lai con mình sẽ đối diện với hai cái lần ra tòa khác nhau. Một cái thủ tục probate cho cha khi người cha mất, và một cái thủ tục probate cho mẹ khi mẹ mất. Đấy. Rất nhiều người trong gia đình sẽ rất ngạc nhiên là họ không biết những chuyện đó, và đôi khi họ đợi quá lâu, quá trễ. Sau cái di chúc nó bị vô hiệu hóa bởi vì họ đã đợi quá cái thời gian cho phép để mà đưa cái di chúc đó ra chứng thực ngoài tòa. Nhiều người họ không biết cái chuyện đó, và để cho họ hưởng được tài sản, họ phải bỏ một cái thời gian và chi phí rất lớn về luật pháp để mà thực hiện hai thủ tục probate cho cả cha lẫn mẹ trước khi họ có thể thừa hưởng được chuyện gì. Và đôi khi rất nhiều trường hợp là họ bỏ thời gian cả 2-3 năm trời, chi phí hàng chục ngàn đô la vô trọng, rồi cuối cùng họ khám phá ra họ không được hưởng gì hết. Bởi vì có 4-5 cái nợ y tế nó lơ lửng trong những cái tuần lễ hay tháng cuối cùng của đời cha hay đời mẹ. Và chỉ có khi nào họ được tòa chỉ định rồi bắt đầu họ đăng báo là họ đang mở hồ sơ chia tài sản thừa kế cho estate của người này người này, thì bắt đầu những cái đơn liên lạc của và đòi nợ của những chủ nợ y tế mới xuất hiện. Thì lúc đó họ mới bật ngửa ra là cái tài sản tưởng lớn của cha hay mẹ để lại nó lại không còn gì sau khi trả những cái nợ đó. Rồi nó có rất nhiều cái sự thiệt hại ở bên trong do người ta không có cái estate plan toàn diện. Và nếu mà người ta đã hiểu được những cái nguy cơ rủi ro này cũng như cái quá trình chia tài sản thừa kế ngoài tòa, thì rất nhiều người biết sử dụng luật pháp, họ sẽ khôn ngoan tìm cách tránh né cái thủ tục probate. Bởi vì tại sao phải tùy thuộc vào tòa và dựa vào luật sư quá trình tốn kém rất nhiều, trong khi mình có toàn quyền điều khiển cái việc chia tài sản và hóa giải những cái nguy cơ này, bao gồm là việc khóa đi cái khả năng đòi nợ từ những cái chương trình Medicaid Estate Recovery Program của chính phủ, là cái chương trình mà đi thu hồi tài sản để đền bù cho những cái quyền lợi đã cung cấp cho những quý vị hưởng Medicaid trong khi họ còn sống. Đó là cái lý do tại sao mà người Việt mình hay kháo với nhau là tôi mất thì căn nhà tôi bị chính quyền kéo đó. Thì thực sự ra là họ đang dùng cái chữ miêu tả rất là tóm gọn cho cái nguy cơ là tài sản của họ phải bị mang ra bồi thường hay trả lại cho những cái dịch vụ mà chính quyền đã cung cấp cho họ qua chương trình Medicaid khi họ còn sống. Việc mà họ hiểu cái quy trình và những cái rủi ro và những cái chiến lược khác nhau, thì họ sẽ chọn cái hướng đi nào mà sẽ là đơn giản nhất, khôn ngoan nhất, an toàn nhất cho gia đình. Nếu giữ được cái tài sản 200 ngàn hay là nửa triệu cho con cái và chuyển giao cho chúng một cách tự động, không cần hai thủ tục ra tòa, không cần mất cả năm hay nhiều năm trời, không cần phải bị áp lực, cái stress và cái sự mà lo lắng và mất tinh thần trong những việc theo đuổi những việc này sau khi họ đã mất đi cái người thân yêu quý của họ, nó cũng là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Do đó, nếu người ta biết sử dụng cái trust, người ta có cái estate plan khôn ngoan theo đúng của hoàn cảnh của họ, thì nhiều người sẽ muốn tránh cái thủ tục probate cho cả cha lẫn mẹ, và do đó họ bảo vệ được thêm gia đình một khối lượng tài sản rất lớn. Chỉ nói cái chi phí cho hai lần đặt cọc cho luật sư mở hai thủ tục probate ngay cả khi không tranh chấp, đơn giản quý vị cũng phải nghĩ từ 10 đến 15 ngàn cho hai lần ra tòa như vậy. Nhưng mà có nhiều trường hợp, nhiều khi tài sản không lớn nhưng mà bởi vì nó trong bên trong nó có nhiều vấn đề tiềm ẩn, so nhiều khi chi phí probate lại là 50-100 ngàn một năm, chỉ vì để người ta fight, người ta tranh chấp với nhau và ráng giành cái quyền lợi trong những cái thủ tục probate mà contested là tranh chấp. Chúng tôi thích giúp cho thân chủ nắm cái chủ quyền 100%, có toàn quyền tự do, và khi họ khỏe mạnh, họ sáng suốt, họ sẽ hóa giải những cái nguy cơ này ở cái vị thế mạnh nhất, tốt nhất có thể. Và cái chi phí họ bỏ ra để làm cái plan nó là một phần rất nhỏ, có thể nói là chưa tới một vài phần trăm so với cái nguy cơ mà họ đang họ sẽ phải đối diện một lúc nào đó trong tương lai, cũng như chi phí pháp lý và quá trình pháp lý phức tạp sau đó.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tự Do và Luật Pháp với luật sư San Ninh Phan. Và tới bây giờ thì chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình và xin được hẹn lại với quý vị trong chương trình này vào chiều thứ Sáu tuần tới. Sau chương trình, nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc trực tiếp với luật sư ở số 281-407-5622, 281-407-5622. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và xin được hẹn luật sư vào kỳ tới. Chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Rất cảm ơn anh và xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một cái lễ cuối tuần thật là bình yên và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.